Tình sử Hồ Xuân Hương. Tác giả Bùi Bội Tỉnh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời bạt. Đọc Tình sử Hồ Xuân Hương của Khương Hữu Dụng. Hồ Xuân Hương khám phá đời qua cặp mắt tinh, long lanh vẻ đẹp chữ muôn hình, lời nghe dâng sóng mà tao nhã, ngọc cũng thường trong, tục hóa thanh, ngòi bút tài hoa sắc tuyệt vời, tâm tình sâu kín mỗi dòng phơi, vượt trên thời đại tầm nhìn mới, dựng bước tranh xuân tấn kịch đời. Tiếng cười cắc cớ, tiếng cười chơi, thả giữa trần ai, thả giữa trời. Tách một dòng thơ tình cuộn sóng, nỗi đau số phận, nỗi đau đời. Đọc tình sử, đọc trang tình sử ủ hương xuân, như nhập hồn thơ ngọt bút thần. Mở cảnh Tây Hồ thơm ngó ý, khép đời tạo hóa lệch đòn cân. Ngâm trăng cổ nguyệt nương tao khách, chơi động thương sơn thú tuyệt trần. Dệt mãi tình duyên tơ chẳng thắm, ba chìm bảy nổi một thanh thân. Chương 1. Hái sen. Ra khỏi làng Nhật Tân, ba chàng nho sĩ men con đê qua làng Nghi Tàm. Nắng cuối xuân dịu dịu êm như tơ, gió Tây Hồ và gió sông Nhị lồng lộng. Nguyễn Du còn bàng hoàng vì vẻ đẹp lộng lẫy của cây đào nở muộn do chủ nhân đã cố tình hãm trong vườn bích của cụ Cả Xoan mà ba chàng đã ngắm say cả buổi sáng. Chàng khẽ ngâm hai câu thơ của Thôi Hiệu. Đoàn Nguyễn Tuấn tấm tắc khen vẻ xuân sắc của làng hoa đất cố đô. Phạm Quý Thích bỗng kéo tay Nguyễn Du trỏ xuống một ô vườn hiện ra ven đê phía tây mặt, rực rỡ những bông cúc đủ màu vàng tươi, tím ngát và lốm đốm hoa gấm. Ba chàng vừa đi vừa ngắm cảnh dọc làng Nghi Tàm, hết ô vườn này đến ô vườn khác. Các loài cúc thi nhau nở rung rinh trước gió, thoảng hương chào khách qua đường. Mặt trời gần đứng bóng, trán đã lấm tấm mồ hôi. Ba chàng trai dừng bước dưới một cây bàng xòe tán xanh tươi. Bên gốc bàng là một quán nước trông sạch sẽ tinh tươm. Bà chủ quán nhìn ra cất tiếng chào. Mời các thầy vào quán nghỉ chân, xơi nước, xơi bánh. Ba chàng mừng rỡ, rủ nhau bước vào. Bà hàng rót đầy ba bát nước chè xanh óng ánh mời khách. Đoàn Nguyễn Tuấn hỏi, vậy thế, bà có bánh gì cho chúng tôi lót dạ nào? Và quay sang các bạn, chàng mỉm cười. Chắc hẳn phải quá trưa gần chiều, chúng ta mới về đến nhà ông bác. Vậy cũng nên lót dạ cẩn thận một chút chứ. Đã không nhận lời mời của cụ cả uống rượu với thịt gà, thì phải ăn bánh đúc thôi. Bà Hàng niềm nở. Thưa các ông, bánh đúc thì có. Hàng chúng tôi có bánh giò, ngon, lại có bánh trôi, bánh chay, tùy khách ưa mặn hay ngọt. Xin cụ cứ cho cả hai ba thứ ra đây, cho chúng cháu được thưởng thức cả. Bà Hàng đứng lên mời khách vào trong nhà. Thì ra, quán nước bày ở gian cổng, vào bên trong là năm gian nhà rộng. Bà đưa ba ông khách vào ngồi bên hai cái tràng kỷ, giữa là một bàn dài có mặt đá. Bà Hàng lần lượt dọn mấy thứ bánh ra bàn. Chân mỏi, bụng đói, tiết xuân và gió hồ đã làm cho ba chàng trai ăn thật ngon miệng. Mà cũng phải nhận rằng bánh làm rất khéo, bột mát mịn. Ba chàng vừa ăn vừa ngắm nhìn chủ quán. Bà Hàng chạc ngoài 60, tóc bạc óng ánh, khuôn mặt trái xoan gầy và đượm buồn. Áo the váy nái đã cũ, song dáng dấp cử chỉ của bà vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, thấp thoáng vẻ duyên dáng của một thời xuân. Mấy gian nhà, đồ đạc thưa thoáng, sạch sẽ và phong quang. Điểm nổi bật là trên hai cột ở gian giữa, trước hương án, có treo đôi câu đối viết trên giấy đỏ. Ba chàng cùng nhẩm đọc. Tối 30 khép cánh kiền khôn, ních chặt lại, kẻo ma vương bồng quỷ tới. Sáng mùng 1 lòng then tạo hóa, mở toang ra, cho thiếu nữ đón xuân vào. Đoàn Nguyễn Tấn hào hứng khen. Chà, đôi câu đối hay quá nhỉ. Thời buổi này nhất định còn phải sợ bọn ma vương quỷ quái. Ừ, mà ở nhà này mở cửa ra đón gió xuân, hẳn hương của trăm hoa bay vào ngào ngạt. Phạm Quý Thích bình từ tốn mà hóm hỉnh. Thiếu nữ là gió xuân đã đành. Song tôi đoán chủ nhân ngôi nhà này hẳn phải có một cô gái rất được chiều quý. Cánh kiền khôn, then tạo hóa. Ngòi bút cũng cao ngạo lắm đây. Nguyễn Du trầm ngâm dịu dàng. Cũng là nói tấm lòng thôi. Lúc từ chối, lúc chấp nhận, thiên nhiên, thời thế. Thấy bà Hàng vào, chàng họ Phạm hỏi. Thưa cụ, đôi câu đối này chắc của ông lão nhà ta. Xin cụ thưa với cụ ông, cho chúng tôi được tiếp chuyện. Thưa ông đồ nhà tôi mất đã 5 năm nay rồi. Hồi sinh thời thì năm nào ông ấy cũng làm câu đối đón xuân. Vậy ra đây là câu đối cũ sao? Dạ thưa không. Câu đối này con gái tôi mới làm Tết năm nay. Cháu cũng học đòi cha cháu được dăm chữ. Tên cháu là Xuân Hương. Ba chàng trai nhìn nhau. Dường như điều thông báo tác giả là nữ càng làm cho đôi câu đối thêm ý vị. Nguyễn Du khẽ nói. Xuân Hương, tên hay nhỉ? Đúng là tên một nữ sĩ. Vừa lúc ấy có tiếng cười trong trẻo và tiếng nói ríu rít của trẻ con. Hai chú nhỏ chừng 12-13 tuổi, tóc để trái đào, áo cánh son, lễ mễ bưng ra hai chậu cúc. Theo sau là một cô gái chạc 18-20, nhanh nhẹn tươi cười. Cô đỡ tay cho hai chú nhỏ đặt chậu cúc bên cửa sổ, rồi dắt hai chú bé đến bên bà đồ. Mẹ ơi! Cúc này là giống tây thi nở tứ thì của bác cả tân cho con đấy. Mấy cậu học trò ngoan quá, tranh nhau mang hộ. Con xin mẹ mấy bát bánh cho các cháu. Nhưng hai cậu học trò lắc đầu quầy quậy, chào bà, chào cô thật to, rồi ù té chạy. Quay sang ba ông khách đang nhìn mình, Xuân Hương rất tự nhiên đến gần bàn nước, tươi cười chào hỏi. Thưa các ông, bánh trôi bánh chay của nhà tôi ăn có được không ạ? Các ông dùng nữa, để tôi xin lấy thêm. Chàng họ Đoàn nói. Cảm ơn cô, bánh ngon lắm. Xong chúng tôi đã được cụ cho dùng thích miệng từ nãy đến giờ rồi. Chỉ muốn mời cô ngồi chơi đây, cho chúng tôi được hỏi thêm về những câu đối này thôi. Nàng đáp, vâng, xin đợi tôi pha trà đem lại đã. Bà Đồ bảo con gái, con ngồi đây tiếp nước các ông, để mẹ ra trông hàng. Cô gái pha trà rót nước, mời ba ông khách, rồi ngồi xuống một cái ghế đầu. Đôi mắt long lanh, sắc sảo, bạo dạn, nhìn ba chàng nho sinh. Ba người khách có vẻ nho nhã và chững chạc. Một người có lẽ gần đến 30 tuổi, còn hai người trẻ hơn, chạc ngoài 20. Họ ăn mặc cùng giống nhau, khăn áo đều bằng lục tam giang đã hơi cũ. Song bên trong y phục giản dị ấy, Xuân Hương thấy lộ ra một vẻ gì thật lịch sự. Không biết là ở những nếp áo cũ mà sạch bong, hay ở những bàn tay đỏ hồng, ngón búp măng, những vầng trán rộng, những đôi mắt sáng. Nàng hỏi, các ông chắc ở trong các dinh phủ, ít khi ra ngoài ô chơi. Họ Phạm mỉm cười, cô nhầm rồi, chúng tôi đâu phải những vương tôn công tử Thăng Long. Chúng tôi là những hàn sĩ ở các nơi xa lên chơi cho biết kinh kỳ và xem bà con ta ở đây năm nay ăn Tết chơi xuân thế nào. Chàng trỏ Đoàn Nguyễn Tuấn, ông này ở Sơn Nam Hạ, rồi quay sang Nguyễn Du, còn ông này gốc quê Hoan Châu, xa Thăng Long khoảng nửa ngàn dặm đấy. Còn tôi ở thị trấn Hải Đông. Xuân Hương mỉm cười, má lúm đồng tiền rất xinh. Nàng lim dim đôi mắt, nhìn ba người một cách danh mãnh. Vâng, các ông mới nói thật một nửa thôi. Ai cũng biết, lúc này không thiếu gì những kẻ sĩ mai danh ẩn tích, chưa muốn đem tài ra góp với đời. Xong, em trông dáng vẻ ba ông đâu có phải là những người xa lạ với đất kinh kỳ. Nếu các ông đã đến làng hoa này cốt để xem xét những người dân Thăng Long sống ra sao trong thời buổi đổi thay, xin cứ cởi mở thật thà với người dân dã chúng tôi. Nghe lời nói của cô gái thông minh, ba chàng nho sĩ mỉm cười nhìn nhau. Đoàn Nguyễn Tuấn nói, thú thật, chúng tôi cũng lui tới Thăng Long nhiều dịp, xong cũng ít khi ra đến ngoài ô. Vậy mà hôm nay đến đây, may mắn sao lại được gặp nữ sĩ đã viết câu đối đón xuân hay thế này. Thật là hạnh ngộ. Cụ thân sinh ra cô hẳn là một danh sĩ tài hoa, nên mới truyền lại cho cô con gái cái hay chữ như thế. Xin cô cho biết người là ai? Xuân Hương thưa, ông thân sinh ra em chỉ là một ông đồ nghèo thôi, họ Hồ, quê ở Hoan Châu, làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, xứ Nghệ An đấy ạ. Phạm Quý Thích hỏi, ô, thế cô cũng có họ với quan Hoàng Giáp, thượng thư Triều Lê, Hồ Sĩ Đống có phải không? Thưa vâng, đó là ông anh con nhà bác em. Vậy thì Yên Hoa này hẳn là quê ngoại của cô. Dạ thưa không, nơi đây đất lành chim đậu, bố mẹ em sống ở đây lâu rồi, bố em dạy học, còn mẹ em dệt lĩnh cho người kẻ bưởi. Từ ngày bố em mất, mẹ em già yếu, nghỉ dệt, mới mở ngôi hàng nước này. Cô có hay về quê Nghệ An không? Em có ở quê nội một năm, lúc còn ít tuổi, xong cũng vì sinh kế, nên bố mẹ em đã đi nhiều nơi. Nơi đây có lẽ hợp cảnh hơn cả, nên cuối cùng lại quay về đây. Bố em đã mất, xóm làng đây vẫn quý hóa mẹ con em. Nhiều nhà đang muốn mời em mở lại lớp dạy trẻ học. Xuân Hương bỗng cười to, ồ, thế là em đã khai hết gốc tích ra với các ông rồi. Còn các ông thì sao mà kín đáo thế, chưa nói rõ về mình, thật không công bằng. Phạm Quý Thích trang nghiêm nói, chúng tôi cùng cánh nhà nho cả thôi, không ai có quan tước gì đâu. Và chàng giới thiệu tính danh cả ba người với Xuân Hương. Chàng hỏi tiếp, Mấy năm nay ở đây dân làng làm ăn sinh sống ra sao? Có được phong lưu như bên làng Nhật Tân không? Bà và cô có được dễ chịu không? Xuân Hương cũng nghiêm trang từ tốn đáp. Nhà em mẹ quá con côi, đã quen cảnh nghèo rồi. Nhưng ở đây thì không cần có nhiều tiền cũng được thú phong lưu, ngắm hoa xuân sướng mắt. Còn dân làng làm nghề trồng hoa, họ sống khá lắm. Lẽ tất nhiên, những năm loạn lạc thì cũng khó khăn đấy. Bán hoa cho ai? Bán lĩnh cho ai? Đôi mắt Xuân Hương bỗng nhìn xa vời, một áng mây buồn vương vất. Nhớ lại những năm loạn kiêu binh, bố em còn sống cũng buồn vì người ta chửi dân xứ Nghệ. Rồi đến năm Đinh Tị, làng xóm xôn xao vì lính của ông Chỉnh đã lùng thu chuông khánh nhà chùa để đúc tiền. Khi vua Lê Chiêu Thống chạy trốn, bọn côn đồ cướp bóc của cung điện Dinh Phủ, lính ông Võ Văn Nhậm mượn tiếng đi tìm của cải của vua chúa, cứ tha hồ bóc lột của dân. Ai có của cũng sợ, phải lo cất giấu thật kỹ. Rồi đến cái loạn quân Thanh Sang thật hết hồn. May sao, trước sau chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, vua Quang Trung đã đánh tan ngay quân giặc. Mắt nàng nhìn lần lượt vào 3 ông khách, lại sáng lên những ánh sáng tươi vui. Giọng nàng sôi nổi. Thôi, may quá, hết rồi. Qua rồi những cảnh loạn lạc. Vài năm nay, Thăng Long đã yên ổn. Ông Ngô Văn Sở, ông Ngô thì nhậm cai trị cũng nghiêm, nên dân đã hoàn hồn, làm ăn được lắm. Tết vừa rồi, các làng đều mở hội xuân, vui lắm ba ông à. Các ông mà về đây chơi từ tháng trước thì được xem cờ người, đánh đu, vui lắm, đẹp lắm. Ba chàng trai từ nãy chăm chú lắng nghe Xuân Hương nói chuyện. Hình như lúc này cũng bị lôi cuốn vì nụ cười trẻ trung của cô gái. Nguyễn Du thầm nghĩ. Cô bé duyên thật. Cái nước da hồng hào rám nắng ấy, với đôi mắt sáng và miệng cười tươi, càng nhìn càng ưa. Cô nói chuyện dạn dĩ, hồn nhiên mà lại tỏ ra hiểu biết về thời cuộc. Đoàn Nguyễn Tuấn lại hỏi. Cô là người có chữ nghĩa, chắc từng nghe các nho sĩ quanh vùng lưu truyền một số bài thơ. Có bài nào người ta khen hay, cô cho chúng tôi nghe. Xuân Hương mỉm cười. Chắc các ông cũng có nghe mấy bài thơ của quan Trần Danh An hay của cụ Nguyễn Đình Giản. Ở đây có người cũng biết, song người ta cũng không muốn nhắc lại những bài thơ buồn như thế nữa. Đời người đã trải lắm cái buồn rồi, bây giờ chỉ mong cái vui để cho dân làm ăn. Ở đây dân làng làm nghề hoa nên hay có thơ về hoa. Các ông có muốn nghe không ạ? Ba chàng cùng nói. Xin cho nghe. Xuân Hương đọc lại 2 bài thơ Vịnh Hoa Cúc. Phạm Quý Thích gật đầu. Hay lắm, đúng là thơ của làng hoa. Rồi chàng đọc lại mấy câu kết. Yêu hoa nên hóa người say tỉnh, rượu chén hoàng hoa ngẫu những hương. Và nữa. Rồi đây thử ngẫm thu về đó, hương ấy hay là có khác hương. Đoàn Nguyễn Tuấn bỗng như nhận ra, reo lên. Tác giả là cô có phải không, nữ sĩ Xuân Hương? Vâng, em làm bài họa, nôm na vậy thôi. Nguyễn Du dịu dàng nói. Thơ nôm của cô hay lắm, không nôm na đâu. Vậy mà em không thích bài ấy đâu, vì vẫn còn nhiều câu chữ sách vở lắm, chưa nói được hết cái đẹp của hoa thật. Em mới làm bài này vui hơn. Em đọc để ba ông nghe và chỉ giáo cho nhé. Họ Phạm nói. Xin nữ sĩ đọc luôn cho chúng tôi nghe đi. Các ông đừng gọi em là nữ sĩ thì em mới đọc. Xin đừng chế giễu em. Chúng tôi đâu dám chế giễu. Xin cô đọc cho nghe. Chúng tôi đang nóng lòng đợi đây. Xuân Hương đọc bài đánh đu. 4 cột khen ai khéo khéo chồng, người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. Trai đu gối hạc khom khom cật, gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phất phới, hai hàng châu ngọc duỗi song song. Chơi xuân đã biết xuân chăng tá, cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không. Ba chàng nhìn nhau ngạc nhiên và thú vị. Đoàn Nguyễn Tuấn vỗ tay reo lên: tuyệt vời, bài thơ hay quá. Nghe thơ cô tưởng như được cùng dự vui trong đám hội xuân, đẹp quá. Xuân Hương nói: các ông chỉ khen thôi, như thế là chưa nói thật lòng rồi. Phạm Quý Thích chắp hai tay để lên bàn nhìn cô gái: chúng tôi thành thật khen bài thơ hay lắm, cô giỏi thơ nôm lắm, nữ sĩ Xuân Hương ạ. Song cô vẫn muốn chúng tôi thật lòng hơn, thì xin hỏi, cả bài thơ vui như ngày hội, đẹp như tuổi xuân của cô, mà tại sao câu kết lại buồn vậy? Em cũng viết tự nhiên thôi, đó là cái cảm xúc nuối tiếc ngày vui. Vâng, đúng là có cái buồn sợ cô đơn, trống vắng. Có lẽ do cảnh nhà em vắng vẻ quá, như hôm nay nói chuyện với ba ông vui quá, nhưng khi các ông về, em lại chỉ một mình với mẹ già. Nguyễn Du ngước nhìn Xuân Hương, thấy nét mặt nàng buồn như già đi mấy tuổi, lòng chàng se lại. Chàng dịu dàng nói: xin cô đừng buồn, cô cứ vui đi, vui như thiếu nữ đón xuân, bởi vì cô là nguồn vui của bà mẹ hiền, là hương xuân của làng thơ. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi được nghe những bài thơ nôm thật hay, thật hiếm có. Dịp khác, chúng tôi lại xin đến nghe thơ cô nữa. Rồi chàng đứng lên cáo biệt. Trời đã sắp xế chiều, xin tạm biệt cô và bà Đồ. Nhà anh tôi ở gần giám hồ, đường về còn khá xa. Chúng tôi phải đi, kẻo muộn. Xuân Hương lần lượt nhìn ba chàng, ân cần mời hẹn: các ông hãy còn ở chơi Long Thành, thế nào cũng xin trở lại Hồ Tây xem hoa. Tháng sau là mùa sen nở đẹp lắm, mời các ông lên xem, rồi vào đây cho mẹ con em lại được tiếp đón nhé. Sáng sớm rằm tháng tư, Xuân Hương bảo mẹ: con lên phố hỏi giá tơ lụa mẹ nhé. Bà Đồ ngước mắt nhìn con: mình có ít lụa thì kẻ bưởi gom cả, tơ họ cũng giao, mình có phải mua bán gì trên phố đâu mà đi cho mất công hở con.
Mình cũng nên biết giá trên phố mẹ ạ, kẻo nữa giá tơ thì kẻ bưởi cứ tăng, mà giá lụa thì họ cứ bớt, chả hiểu thế nào.
Ờ thì con hỏi đi, con cứ đến nhà gì cũng biết được giá cả, chẳng phải đến hàng đào hàng gai đâu. Với lại hỏi gì xem lâu nay có ai bên quê ngoại sang chơi không nhé.
Xuân Hương mặc áo dài lụa mỡ gà, thắt lưng hoa lý, xách nón quai thao chào mẹ rồi bước ra cổng. Cô đến nhà gì ở ngõ huyện Thọ Xương, chào hỏi, ngồi chơi chừng một khắc, rồi xin phép lên phố mua sắm. Cô đến thẳng chùa Tiên Tích. Ở cổng Tam Quan, khách đi lễ ra vào chưa đông lắm. Xuân Hương vào vườn chùa, thong thả đi dạo một lượt, mắt ngó qua hàng rào phía sau chùa. Bên ấy là đình Kim Âu, bên cạnh giám hồ. Khu dinh thự rộng lớn ấy là nhà của Tán Quận Công Nguyễn Khản, đại thần triều Lê Trịnh. Hồi trẻ đã nức tiếng hào hoa ở kinh đô Thăng Long.
Trải qua loạn kiêu binh, tòa dinh thự và khu vườn rất đẹp này có lần đã bị phá phách, hư hại nhiều. Song quy mô bề thế của tòa nhà vẫn còn nguy nga, và trông xa thì những bồn hoa, non bộ, dặn liễu, bờ trúc ở khu vườn rộng vẫn còn vẻ thanh kỳ lắm. Từ thời Tây Sơn, không ai nghe nói đến Tán Quận Công. Chắc cụ Nguyễn đã cáo lão. Tháng trước, khi tiếp chuyện ba chàng nho sĩ, Xuân Hương đã đoán ngay chàng họ Nguyễn Đồng Hương Hoan Châu, lại có nhà anh ở cạnh giám hồ, nhất định phải là con em của quận công Nguyễn Khản. Anh chàng ấy trẻ nhất, ít nói, có vẻ hiền. Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt mơ mộng buồn của chàng, Xuân Hương thấy lòng xao xuyến. Xuân Hương đã mời và chàng đã hẹn trở lại. Vậy mà hơn một tháng qua, vẫn không thấy vân mòng. Hôm nay ngày rằm, thế nào bên phủ cũng có người sang chùa lễ. Xuân Hương sẽ tìm cách hỏi thăm chàng. Nàng chọn chỗ ngồi bên một gốc ngâu, từ đây có thể nhìn sang vườn phủ, lại có thể nhìn thấy người từ cổng tam quan đi vào chùa. Bỗng một chú tiểu trai chừng 13 tuổi từ trong chùa đi ra, tay bưng một cái rổ con, đến bên cây ngâu hái hoa. Cô gái đứng lên, nhẹ tay hái giúp chú tiểu. A Di Đà Phật, bạch nhà chùa. Xuân Hương quay lại, thấy chú tiểu đáp lễ, một cậu nhỏ cũng chạc tuổi chú, hai tay ôm một bó huệ. A Di Đà Phật, anh Văn mang hoa bên phủ sang cúng Phật à? Vâng, bà lớn bảo tôi mang hoa huệ sang nhờ chú cắm hoa trên tam bảo hộ. Sắp trưa thì bà lớn tôi xin sang lễ. Chào bó hoa xong, cậu nhỏ quay bước ra cổng. Xuân Hương nhanh nhẹn bước theo, kéo tay cậu tiểu đồng. Này, em cho chị hỏi, em ở phủ Kim Âu bên T có phải không? Em nhỏ gật đầu. Em về nói với cậu Chiêu Du, mời cậu sang chùa có người Hồ Tây đến lễ, muốn gặp cậu nhé. Cậu nhỏ nhìn Xuân Hương ngạc nhiên, tần ngần. Cô hỏi ông Chiêu Bảy à? Ông Bảy em là quan lớn, chứ không phải con như các cậu Chiêu khác đâu. Xuân Hương để tay lên vai cậu nhỏ vỗ về. Đúng rồi, vậy em về mời ông Chiêu Bảy sang đây. Chị có việc cần hỏi, em đi gấp giúp chị nghe. Cậu nhỏ gật đầu rồi ngoan ngoãn về phủ. Xuân Hương lại trở về bên khóm ngâu, vừa mừng vừa lo, bồn chồn chờ đợi. Rồi chàng ra thật. Nguyễn Du không hề ngạc nhiên, đi thẳng đến bên cây ngâu. Chàng nói, chào cô Xuân Hương, cô đi lễ chùa lại có nhã ý nhớ đến tôi. Mời cô sang chơi nhà ông anh tôi, để tôi giới thiệu cô là người đồng quận. Xuân Hương vội vàng xua tay. Không, ông ơi, sợ đường đột, chưa tiện đâu. Vả lại, em rất ngại bên phủ thường đông khách. Em chỉ muốn gặp ông một chút, nhắc lại lời hẹn của ba ông sẽ trở lại Hồ Tây và đến chơi nhà em thôi. Sao lâu không thấy các ông đến? Các bạn ông có được khỏe mạnh không? Tạ ơn cô, hai ông bạn tôi vẫn mạnh khỏe. Xong, người thì về Thái Bình, người thì đi Kinh Bắc rồi. Còn ở đây, ông anh tôi hồi này hay đau yếu, cho nên bên phủ ít tiếp khách. Xong cô là người đồng quận vào chơi, thì bà chị dâu tôi và các cháu sẽ vui mừng. Xuân Hương lắc đầu. Không đâu. Tạ ơn ông có lòng mời, song em chưa dám sang đâu. Em ngại gặp các phu nhân và tiểu thư, vì em vụng về lắm, không biết nói chuyện gì. Em chỉ muốn mời ông lên chơi trên nhà em, mà xem hoa sen nở ngát lừng Hồ Tây. Mùa này đi thuyền hái sen trên hồ thì thích lắm. Tiếc quá, các ông bạn đã đi cả rồi. Còn ông sẽ lên nhé. Thế nào ông cũng lên nhé. Đôi mắt nàng nhìn chàng đăm đắm, nài nỉ, chờ đợi. Nguyễn Du mỉm cười dịu dàng. Vâng, Tôi sẽ lên hái hoa và nghe thơ của cô nữa chứ. Ngày mốt nhé.
Xuân Hương đỏ mặt sung sướng. Ngày mốt, ông đến sớm nhé. Em đợi đấy.
Rồi nàng thoăn thoắt ra về. Nguyễn Du đứng trông theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn trên đường phố. Mùi hoa ngâu thoang thoảng bay.
Xuân Hương ngồi bên cửa sổ, ghi hai câu thơ. Lênh đênh trèo quế, nước trong veo. Một lá thơ đưa, gió thổi vèo.
Nàng không thể làm tiếp bài thơ và suy nghĩ miên man. Một nỗi đau tuy đã dịu, song vẫn còn thấm thía vương vấn lòng nàng. Buồn vì xa nhớ, buồn vì sợ một khoảng cách. E không với được một nỗi cô đơn trống vắng. Bỗng nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh.
Không, nhất định chàng sẽ trở lại. Con người tài hoa ấy có tấm lòng hiền dịu biết bao. Chàng không thể quên mình. Nhất định chàng không thể quên buổi ấy.
Tâm trí nàng tràn ngập cảm xúc lâng lâng mát rượi của buổi sáng bơi thuyền trên hồ Tây với Nguyễn Du. Con thuyền nhẹ nhẹ lượn quanh những đám sen dưới tay chèo thật khéo của nàng. Nguyễn Du với tay vịn những cọng sen dài gai góc mà mềm mại đỡ những bông sen cổ trắng hồng ngọn đỏ thắm. Chàng lần lượt sắp xếp những búp hoa ngả trên mấy tàu lá sen xanh to đã rải sẵn dưới lòng thuyền. Gió hồ lồng lộng, hương sen ngào ngạt, mặt trời đã lên quá con sào, nắng rỡn trên mặt nước, bóng người, bóng hoa dập dờn, nắng tỏa vàng cho màu sen thêm hồng thắm. Lúc đó, đôi má Xuân Hương cũng ửng hồng màu sen. Nguyễn Du lấy một tàu lá sen to, che đầu cho nàng. Chàng nâng một bông sen đã hé cánh, úp mặt vào hoa, và ngước nhìn nàng. Chàng bảo, thơm tuyệt vời. Xuân Hương dừng chèo, giơ tay xin chàng chọn cho mình một bông sen cũng hé nở như vậy. Nguyễn Du đưa cho nàng bông hoa của mình. Chàng bảo, em ngửi xem, vẫn còn thơm nguyên. Nàng cũng úp bông hoa vào mặt mình. Những cánh hoa mềm và mát như lụa mơn trớn mắt và má nàng. Môi nàng hé mở uống lấy cái tươi mát, cái say nồng ngây ngất của hương hoa. Nguyễn Du lại đưa nàng một gương sen. Này, em ăn đi, ngọt lịm. Đưa mái chèo đây, tôi chèo cho em rảnh tay mà tách hột. Xuân Hương tách một hột sen, nhấm cái vị sữa ngọt của hạt non, tấm tắc khen ngon. Nàng tách một hột, đưa cho chàng, rồi lại tách một hột cho mình. Cứ thế hai người ăn chung một cái gương sen.
Nàng vui lắm. Nói những chuyện gì nàng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng chàng cứ lặng lẽ mỉm cười và nhìn nàng rất dịu dàng.
Xuân Hương chỉ muốn con thuyền cứ lênh đênh mãi trên hồ. Buổi sáng tuyệt diệu này là bất tận.
Thank you.
Nhưng Nguyễn Du đã đưa thuyền vào bờ, và thế là hai người phải bước lên như dứt khỏi một giấc mộng đẹp. Xuân Hương bước những bước đi chững choáng, một nỗi nuối tiếc nao nao. Xuân Hương rảnh ôm lấy bó hoa to nặng. Nguyễn Du hỏi, em có mệt không? Nàng lắc đầu cười gượng. Nếu không sợ ông bị nắng nhức đầu, thì em chỉ muốn bơi thuyền suốt đến chiều, bơi khắp hồ Tây kia. Họ lặng lẽ đi bên nhau, về đến cổng nhà, bên gốc cây bàng. Xuân Hương nói, mời ông vào nhà em nghỉ, hết nắng chưa, hãy về. Nàng ngước nhìn chàng, lòng thấp thỏm lo chàng cáo từ. Nguyễn Du gật đầu, nét mặt nghiêm trang. Vâng, tôi cũng muốn nói chuyện thêm với em ở nhà. Lòng nàng rộn mừng xao xuyến, xong nàng đã trấn tĩnh ngay được. Nàng đưa chàng vào nhà, chào bà Đồ, rồi nhanh nhẹn đi dọn cơm. Nàng bưng lên một mâm đồng sáng bóng. Trên mâm có một bát canh rau đay và mướp xanh dờn nấu với trứng cua, một đĩa tôm rang đỏ lừ và một đĩa cá chép rán vàng ươm. Bà Đồ lấy chai rượu và chén. Bà nói, chẳng mấy khi mời được người đồng hương xơi cơm mà đạm bạc thế này. Tôi thật áy náy quá. Nếu hôm qua cháu bảo trước, thì tôi nhắn người mang chim sâm cầm đến làm món chim hấp hay chim quay cho ông uống rượu thì ngon lắm. Vậy mà, con bé vô ý, không nói sớm. Không sao thưa cụ, cơm như thế này là ngon rồi, tôm tươi, cá tươi của Hồ Tây là ngọt lắm. Chàng lấy thêm chén rót rượu mời bà Đồ, bà và Xuân Hương thì gắp thức ăn tiếp cho khách, mà khách lại tiếp cho bà và nàng. Chàng hỏi chuyện bà sinh thời ông Đồ thích nhắm rượu với món gì. Khi ông đưa bà về quê Quỳnh Lưu, thì bà có nếm món cá giòn tan, đặc sản của đất Nghệ An không? Bữa cơm thân mật làm cho Xuân Hương thấy lòng đầm ấm. Nàng nhìn chàng, khuôn mặt chàng hết sức thân thiết. Nhưng hình như suốt bữa, Xuân Hương không sao đón được ánh mắt của chàng nhìn mình. Cơm xong, trong khi Xuân Hương thu dọn, nàng liếc thấy bà Đồ mời nước. Nguyễn Du trịnh trọng và kín đáo đặt tiền lên đĩa đưa bà. Nhưng bà Đồ vẫn lắc đầu, nhất định không chịu. Xuân Hương đã sắp giận, thì bỗng nghe chàng nói, vâng, cháu xin đa tạ bà và cô Xuân Hương đã xử hậu tình với kẻ hàn nho đồng quận. Xuân Hương đóng cửa quán hàng và mời mẹ vào buồng nghỉ. Nàng và Nguyễn Du ngồi trên tràng kỷ. Xuân Hương chia hoa sen làm hai bó. Nàng bảo, hoa này để cậu Chiêu mang về phủ, còn hoa này để em lấy nhị ướp trà. Nàng lấy lạt bó kín hoa trong hai tàu lá sen to. Nàng nói và làm cho có việc, lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi. Nguyễn Du sao vẫn yên lặng. Xuân Hương ngước mắt nhìn xuống tay. Một khúc cọng sen chàng đã bấu ra làm hai đoạn nhỏ. Dây tơ mảnh vương trong lòng bàn tay. Tim nàng thót lại. Nàng lo lắng hỏi, ông sao thế? Ông mệt phải không? Chàng mỉm cười, mặt vẫn buồn. Tôi phải từ biệt em. Mấy hôm nữa tôi đi Thái Bình. Nàng hốt hoảng, ông cũng đi Thái Bình ư? Ông đi Thái Bình có lâu không? Ở làng nào, huyện nào, em có thể đến Thái Bình thăm ông được không? Chàng nói khẽ, thong thả, dịu dàng. Cảm ơn em, nhưng mà em không nên đi, vì sẽ không vui đâu. Chàng nhìn thẳng mắt nàng, đôi mắt chàng màu nâu, trong suốt, hiền hậu. Vẫn thong thả, chàng nói tiếp, chắc em cũng đoán biết, tôi chỉ là một hàn sĩ, đã có vợ con, công danh chắc trở, đang phải sống nhờ nơi quê người. Còn em thì đang độ xuân hoa, tài sắc hiếm có. Em sẽ gặp được người tài tình, xứng đáng mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Tôi chỉ tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn và không hợp thời. Xuân Hương úp mặt vào lòng bàn tay, cố nén tiếng khóc nức nở. Nỗi đau tan vỡ dâng lên nghẹt ngào. Tai nàng ù đi như chỉ nghe thấy tiếng ào ào của một cơn giông bão. Nước mắt cứ trào ra. Không biết bao lâu sau, nàng mới nghe thấy bước chân nàng đi đi, lại lại. Rồi bàn tay chàng khẽ vuốt mái tóc nàng và giọng chàng bối rối. Em ơi, đừng khóc. Đừng khóc, nín đi em. Em là em gái của anh, số phận của chúng mình là như thế. Giọng chàng trở nên nồng nhiệt. Cười đi em, lúc nãy ở giữa hồ, tiếng em cười trong như chuỗi ngọc. Sắc mặt em tươi như bông sen chớm nở trước nắng gió, nước trời. Đấy mới là cái chân dung thật của em. Chân dung mỹ lệ mà trời đã cho tôi cái may mắn được ngắm nhìn. Và hai câu thơ mà em đã làm lúc ấy thật hay, sinh động và thanh thoát biết bao. Thế nào nhỉ? Lênh đênh trèo quế nước trong veo, một lá thơ đưa gió thổi vèo. Hay quá, em làm nốt bài thơ đi nhé. Bao giờ tôi ở Thái Bình lên, tôi sẽ đến nghe cả bài nhé. Lòng đã nguôi nguôi, Xuân Hương ngẩng mặt nhìn chàng, đôi mắt còn long lanh ngấn lệ. Vâng, thế nào ông cũng trở lại đây nhé. Mỗi khi đến Thăng Long, xin chớ quên đến đây cho mẹ con em được thừa tiếp. Em sẽ để phần ông trà sen. Xuân Hương còn nhớ mãi khi Nguyễn Du ra về, tay ôm bó hoa thong thả bước đi. Đến Quảng Đê, vòng sang tay phải, chàng ngoái lại vẫn thấy nàng đứng dưới gốc cây bàng. Bóng chàng khuất hẳn, Xuân Hương mới vào nhà. Nàng đến bên bàn, khúc cọng sen chàng bẻ gãy vẫn còn đấy. Nàng nâng lên để trong lòng bàn tay, vuốt ve những sợi tơ mảnh.